Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giêsu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 3 bài giải luận Kinh Thánh Tình Thân và Tình Thương trong Chúa dựa trên thư Philip chương 1 câu 1 đến câu 11. Nhưng trước hết là ca khúc Bước Cao Hơn, sáng tác của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thu Thủy.
Hãy bước lên một bước chốn cao cho mình để không còn những vấn vương lụy phiền. Hãy bước lên và hãy ngước lên nhìn về chân trời hạnh phúc đang chờ ta. Hãy ngước lên và hãy ngước mắt lên nhìn về Thiên Chúa. Giấc mơ tuyệt vời sống an nhàn với Chúa Cha đời đời. Hãy ước ao điều Chúa hứa ban là ngày không còn mọi khổ đau trần gian. Hãy khát khao một chốn quý báu hơn là miền thiên quốc từ Chúa Cha. Hãy bước sâu, hầu biết rõ
Vừa rồi là tiếng hát thu thủy trong ca khúc Bước Cao Hơn, sáng tác của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Tình Thân và Tình Thương trong Chúa, dựa trên thư Philip chương 1, câu 1 đến câu 11. Kính mời quý thính giả nghe chúng tôi đọc lại từ câu 3 cho đến câu 11. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, giàu trong vòng xiềng xích tôi. Hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Chúa cứu thế Giê-xu mà chiếu mến anh em. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu, được đầy trái công bình bởi Chúa cứu thế Giê-xu, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là thư Philip chương 1, câu 3 đến câu 11. Chúng ta đã nói đến ba yếu tố giúp xây dựng tình thân và tình thương trong Chúa. Trước hết, chúng ta sẽ quý trọng nhau khi biết giá trị thật của nhau là các thánh đồ được Chúa yêu thương, cứu chuộc và quý trọng, chứ không phải vì học thức, địa vị, tài sản, thậm chí đạo đức cá nhân. Giá trị đích thật và lâu bền của con người hư vong là do được Chúa cứu chuộc, tái tạo, ban sự sống mới, với địa vị mới là thánh nhân, là con cái Đức Chúa Trời. Yếu tố thứ hai đem đến tình thân và tình thương trong Chúa là biết cảm tạ Chúa về nhau. Biết được giá trị thật của nhau sẽ đưa đến lòng cảm tạ Chúa đúng nhất khi thấy những việc lớn Chúa làm cho anh em chị em chúng ta, không chỉ trong đời sống vật chất, nhưng về những thăng tiến trong đời sống tâm linh. Yếu tố thứ ba đem đến tình thân và tình thương trong Chúa là sự cầu thay. Cơ đốc nhân thường xuyên cầu nguyện cho nhau, nghĩa là trình dâng tình trạng cũng như nhu cầu của nhau lên trước ngôi Đức Chúa Trời, sẽ giúp nối kết với nhau và chắc chắn sẽ được thể hiện qua tình thương chân thật trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta nói đến yếu tố thứ tư, cũng là yếu tố tự nhiên và thực tế nhất đem đến tình thân và tình thương trong Chúa. Đó là khi cơ đốc nhân góp phần trong sự phục vụ Chúa và rao giảng tin lành. Đành rằng sau khi tin Chúa, chúng ta coi cả đời sống mình là phục vụ Chúa. Chúng ta từng nhớ đến lời khuyên trong Cô-lô-se chương 3 câu 23. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Và biết rằng, Chúa đã cho chúng ta cơ hội dùng cả cuộc đời mình để đầu tư cho công việc Chúa. Chúa cho phép chúng ta dùng cả đời sống để tận hiến cho Ngài, dù rằng phần lớn thời gian trong cuộc đời chúng ta đã phải lăn lộn trong nhiều môi trường khác nhau của trần gian. Còn nhỏ là môi trường học đường, ra đời trong các ngành nghề chuyên môn. Tuy nhiên, đối với người tin kính Chúa, thời gian ở trường vẫn có thể được Chúa kể là phục vụ Chúa nếu người sinh viên sống như muối, như đèn trong môi trường học đường. Tuy nhiên, cơ hội cùng phục vụ Chúa trong cùng một công trình thuộc linh như trong một hội thánh giúp cho chúng ta đến gần nhau qua những cơ hội gặp gỡ nhau thường xuyên để thờ phượng Chúa, để cầu nguyện, để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, chia sẻ trách nhiệm chung, tìm phương thức duy trì, cải tiến, mở rộng mục vụ. Những lúc cùng đến với Chúa và với nhau sẽ giúp chúng ta biết thêm về tâm tình, về khả năng, về ân tứ của từng người, giúp chúng ta cảm thông và hỗ trợ nhau, không chỉ trong công vụ, nhưng trong cả cuộc sống. Trong những môi trường phục vụ Chúa như thế, chúng ta đồng thời được trang bị để có thể tiếp tục phục vụ Chúa lâu dài trong những môi trường khác nhau. Có thể nói, trang bị quan trọng nhất là giúp cơ đốc nhân gặp Chúa và biết Chúa ngày càng sâu đậm hơn, rõ ràng hơn, để có thể đứng vững nổi trong những môi trường khắc nghiệt hơn đối với đức tin. Trong câu 5 đến câu 7, Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của tin lành. Tôi tin chắc rằng, Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Sứ đồ Phaolô nhắc lại rằng, từ khi hội thánh Philip được thành lập cho đến nay, các tín hữu Philip đã thông công trong việc phát triển mở rộng công cuộc giao giảng tin lành. Ông dùng từ thông công, nguyên ngữ là koinonia, cũng có nghĩa là tham dự, góp phần, tham gia, liên kết, chia sẻ. Những ý nghĩa này được quảng diễn trong câu 7 khi ông bảo rằng họ đã hỗ trợ ông ngay cả khi ông bị cầm tù vì giao giảng tin lành, thì họ là những người dự phần ân điển ban cho ông. Trong trường hợp tín hữu Philip, chúng ta dùng từ cộng tác với Phaolô trong việc giao giảng tin lành là sát nghĩa nhất. Tuy họ không phải là những người cộng tác trực tiếp, không cùng đi với ông trong các hành trình truyền giáo, nhưng họ đã hỗ trợ ông rất tận tình trong việc gửi tiền giúp ông và cầu thay cho ông. Chúng ta cần phân biệt những lĩnh vực cộng tác nào đem đến tình thân và tình thương chân chính và lâu bền, và những sinh hoạt có tính cách cơ hội mau qua và mau quên, như hội hè, ăn uống, vui chơi. Các cơ đốc nhân cùng sinh hoạt trong một cộng đồng hội thánh, có nhiều cơ hội gặp gỡ, từ đó biết mặt rồi quen nhau. Nếu có cơ hội làm việc chung, sẽ dễ đi đến chỗ thân thiết. Điều tự nhiên là trong bất cứ hội thánh địa phương nào cũng có những sinh hoạt khác nhau, và tín hữu cũng có khuynh hướng tham gia những sinh hoạt phù hợp với khả năng và cá tính của mình. Một số tín hữu sốt sắng tham gia ban chứng đạo, một số trung tín tham gia các buổi cầu nguyện giữa tuần, có người thích tham gia ban nhạc, ban thờ phượng, các bà thường sẵn lòng lo công tác ẩm thực trong các ngày lễ, các ông giúp việc bảo trì cơ sở, một số tín hữu trưởng thành giúp hướng dẫn các lớp trường Chúa Nhật, các bạn trẻ cộng tác trong mục vụ hướng dẫn thiếu nhi, ấu nhi, v.v. Như đã nói, những người làm việc trong cùng ban ngành có điều kiện gặp gỡ làm việc chung thường xuyên rất dễ thân nhau. Có thể nói hội thánh địa phương nào có đủ nhân sự trong những ban ngành như trên là những hội thánh có tiềm năng phát triển. Nhìn vào hội thánh Philip, chúng ta thấy trong sự cộng tác với nhau, tín hữu Philip được Phaolô hướng dẫn nhắm vào một mục tiêu được xác định, đó là thông công trong sự tấn tới của tin lành, đó là câu 5. Và trong câu 7 ông viết, tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Tín hữu Philip đã thấy rõ vấn đề khi họ nỗ lực tích cực cộng tác với sứ đồ Phaolô trong sứ mạng giao giảng tin mừng. Họ đã làm đủ cách để ông tiếp tục sứ mạng có hiệu quả hơn hết. Trước hết, họ đáp ứng với sứ điệp tin lành Phaolô giao giảng. Có thể nói đây là sự cộng tác có ý nghĩa tích cực nhất, đem lại khích lệ mạnh mẽ và sâu xa nhất cho người giao giảng tin lành. Chúng ta chắc rằng không gì làm cho Phaolô sung sướng lên tinh thần hơn là khi lời giảng được đáp ứng, họ ăn năn tội tiếp nhận tin lành. Chính Chúa Giêsu trong những ẩn dụ về chiên lạc và đồng bạc bị mất ở trong Luca chương 15 đã hai lần nhắc đến niềm vui trên thiên đàng mỗi khi có một tội nhân ăn năn quay trở lại với Chúa. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Đó là theo Luca chương 15, câu 7, câu 10. Đáp ứng với sứ điệp tin lành, ăn năn tội, quyết tâm từ bỏ con đường cũ, nếp sống và nếp suy nghĩ cũ, bỏ cuộc sống thờ hình tượng tà thần để tin thờ Đức Chúa Trời là chân thần, là bước cộng tác đầu tiên và có ý nghĩa nhất. Có thể nói phần thưởng lớn nhất dành cho người giao giảng tin lành là khi thấy một người đáp lại lời mời gọi tin nhận Chúa, ăn năn tội, đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu, bỏ hình tượng tà thần, quay về tôn thờ chân thần là Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 9 đến câu 15 ghi lại cơ hội Phaolô được Chúa ban khải tượng, đã quyết định đến Philip là thành phố đầu tiên ở Âu Châu để giảng tin lành. Ly đi cùng với cả nhà mình tin nhận Chúa và là nhân tố đầu tiên của hội thánh Philip. Từ gia đình Ly đi, hội thánh Philip được hình thành. Không nói chúng ta cũng biết sứ đồ Phaolô vui mừng như thế nào khi thấy hạt giống tin lành gieo xuống mảnh đất đầu tiên ở Âu Châu đã mọc lên và nhà Ly đi đã trở thành nơi nhóm họp của hội thánh Philip. Biến cố này có một tầm quan trọng lịch sử đối với hội thánh Philip. chúng ta xem lại phần kỹ thuật của Luca trong Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 9 đến câu 15 như sau. Đương ban đêm, Phaolô thấy khải tượng, có một người Macedoan đến đứng trước mặt nài xin rằng, hãy qua xứ Macedoan mà cứu giúp chúng tôi. Phaolô vừa thấy khải tượng đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta giao truyền tin lành ở đó. Vậy chúng ta từ thành Troas đi thuyền xuống thẳng đến đảo Samothrace, bữa sau đến thành Neapoli. Từ nơi đó, chúng ta tới thành Philip, là thành thứ nhất của tỉnh Macedoan và là thuộc địa của nước Roma. Chúng ta tạm ở đó vài ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông, là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại để cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong, giảng cho những người đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong số đó nghe chúng ta tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người để chăm chỉ nghe lời Phaolô nói. Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng, nếu các ông đã đoán định tôi là trung thành với Chúa, thì hãy sai vào nhà tôi mà ở lại đó, rồi người ép mời vào. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 9 đến câu 15. Trước khi các tín hữu tại Philip có thể hỗ trợ Phaolô trong sứ vụ giao giảng tin lành, chúng ta tin rằng họ đã kết hợp với nhau, cùng nhau tôn thờ Chúa trên căn bản đều đặn, thường xuyên, như nhóm tín hữu Philip ở nhà Lydi. Ngày nay, đối với một số người, dành thì giờ đi thờ phượng Chúa hàng tuần vẫn còn là một khó khăn dai dẳng, vẫn còn đòi hỏi nỗ lực phấn đấu quyết liệt với những trở ngại và cám dỗ trong cuộc sống. Những bận rộn trong sinh hoạt, những nhu cầu vật chất vẫn còn nắm giữ ưu tiên cao hơn là nhu cầu tâm linh và sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã biết, trước khi tin Chúa, tất cả mọi người sinh ra trong trần gian đều bị nhốt dưới quyền lực của Satan, của tội lỗi, của bản ngã, phải sống cuộc đời nô lệ, thờ cúng hình tượng bằng gỗ, bằng đá, thờ tà thần, thờ người đã chết, thờ vật thọ tạo, thờ sông, thờ núi, thờ mặt trời, mặt trăng, thờ điều thú, côn trùng. Ngày nay, những con người mệnh danh là văn minh, tuy không cúi lạy hay đốt hương cho hình tượng, nhưng lại đã dành ưu tiên cao nhất, đã bỏ nhiều sinh lực và thì giờ cho việc tìm kiếm tiền bạc và hưởng thụ lạc thú trần gian. Nói cách khác, họ trở thành nô lệ cho tiền bạc, họ thờ ma môn hay còn gọi là thần tài, họ cũng tôn thờ dục vọng của chính mình. Có những người đã bỏ hết cả đời đeo đuổi danh vọng, sự nghiệp, không dành một chút ưu tiên nào cho việc tôn thờ đấng đã tạo dựng nên mình, đã ban cho mình, không những thể xác mà còn cả linh hồn và sự sống. Có người đã dùng cả cuộc đời tôn thờ bản ngã, sống ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn tham vọng và dục vọng cá nhân. Từ khi tin Chúa, người được giải phóng khỏi quyền lực tối tăm và được trở thành con cái Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, để đi đến chỗ ý thức phải dành ưu tiên thờ phượng Chúa, đối với nhiều tân tín hữu, thời gian có thể là nhiều năm tháng. Sau khi tin Chúa, ít người cảm nhận được ngay nhu cầu phải biệt riêng thì giờ để tôn thờ Đức Chúa Trời. Thật ra, quyết tâm biệt riêng ngày thánh để thờ phượng Chúa không dễ, ngay cả với những tín hữu lâu năm. Nếu hoàn cảnh thuận tiện, việc đi thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật khá dễ dàng vì đó là thói quen. Tuy nhiên, khi khó khăn trở ngại xảy ra, thông thường nhất là vấn đề sức khỏe, nhức đầu, đau bụng hay những xào xáo trong gia đình, vợ chồng cãi nhau, bất hòa với anh chị em trong hội thánh, buồn giận mục sư, có bạn bè hẹn đi chơi, cần đi chợ, cần mua sắm, thậm chí cần dọn dẹp nhà cửa v.v. đều được coi là những lý do mạnh đủ để bỏ qua sự thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã tạo lập được tình thân và tình thương sâu đậm với anh chị em trong hội thánh, thì chính tình thân đó sẽ trở thành động cơ khá mạnh giúp cho chúng ta trung tín trong sự nhóm họp thờ phượng Chúa. Không có những mối thâm tình trong hội thánh, chúng ta sẽ thấy việc bỏ qua sự thờ phượng Chúa xảy ra thường xuyên. Trong nhiều trường hợp bỏ thờ phượng Chúa, chúng ta cần lưu ý đến tác động của ma quỷ. Ma quỷ là tà linh kiêu ngạo, vô cùng thèm khát sự thờ phượng của con người và ganh tị đến độ uất ức khi thấy con người thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy, ma quỷ sẽ tìm đủ mọi mánh khóe, tìm đủ mưu trước để ngăn cản con cái Chúa thờ phượng Đức Chúa Trời ở nhà riêng cũng như ở nhà thờ. Hầu hết chúng ta đều có kinh nghiệm này, đó là chúng ta rất hay gặp trở ngại trong việc giữ giờ tĩnh nguyện, giờ đọc kinh thánh một cách thường xuyên đều đặn. Giữ giờ tĩnh nguyện ở nhà rất dễ mà chúng ta còn hay bỏ qua, huống chi là phải chuẩn bị, phải sắp xếp và dành cả buổi đi thờ phượng Chúa ở nhà thờ thì còn khó khăn hơn biết bao nhiêu. Trong trường hợp đó, ma quỷ chỉ cần một cái vẫy tay, chỉ cần gây ra một chút trở ngại, nhiều khi chỉ là một câu gắt gỏng của vợ với chồng là cả nhà sẽ bỏ nhóm. Ngay cả khi chúng ta đã thắng đợt đầu, nghĩa là đã đem được cả gia đình đến nhà thờ, thì trong lúc ngồi nhóm, ma quỷ cũng sẽ không buông tha. Nó sẽ tiếp tục tấn công tâm trí chúng ta, thậm chí cả thể xác chúng ta, vì ma quỷ là tà linh có quyền phép và sức mạnh để cám dỗ và làm tổn thương chúng ta cả thể xác lẫn tinh thần. Nhiều tân tín hữu bị ma quỷ tấn công trong giờ thờ phượng Chúa, nhẹ nhất là lơ đãng hay buồn ngủ, nặng hơn thì nhức đầu, đau bụng. Tôi được biết có người kể lại rằng, ở trong nhà thờ, mỗi khi mục sư khởi sự giảng, thì người đó cũng khởi sự cảm thấy ngứa ngáy khắp cả châu thân. Hiển nhiên, đây là tác động của ma quỷ để chi phối tâm trí người đó và vô hiệu hóa lời giảng. Có trường hợp điện thoại sẽ reng hoặc có tiếng trẻ con khóc vào đúng lúc cao điểm của bài giảng hay đang khi hội thánh cầu nguyện. Trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu về người gieo giống, hạt giống rơi trên đường đi, tức khắc bị chim đến ăn. Chúa Giê-xu giải thích đó là ma quỷ đến cướp hạt giống là lời Chúa trong lòng người nghe. Nếu ma quỷ thất bại trong việc ngăn cản con cái Chúa đến nhà thờ, thì nó sẽ nỗ lực làm hỏng giờ thờ phượng Chúa của chúng ta bằng cách làm cho chúng ta bị phân tâm, chia trí trong giờ thờ phượng, nghĩa là chúng ta không còn hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa nữa. Ma quỷ chia trí chúng ta bằng cách nào? Bằng những cách chúng ta không ngờ và tưởng là vô hại, bằng tiếng chuông điện thoại, bằng tiếng trẻ con khóc, thậm chí bằng những điều rất dễ thương như là nụ cười của em bé ngồi ở hàng ghế trên. Chúng ta cần cảnh giác đối với tất cả những tác động nào phá hoại sinh hoạt tâm linh, nghĩa là phá hoại giờ thờ phượng Chúa, giờ nghe lời Chúa, giờ đọc kinh thánh, giờ cầu nguyện, lúc đi thăm viếng, chứng đạo, nói về Chúa cho người khác hay mời họ đi nhà thờ. Đằng sau tất cả những hoạt động phá hoại tâm linh đó, chắc chắn là ma quỷ tác động trực tiếp hoặc qua trung gian bản ngã lười biếng hèn nhát ích kỷ cũ trong chúng ta, hay qua trung gian là con người, là sự vật, sự việc bên ngoài. Ma quỷ còn vô hiệu hóa sự thờ phượng của chúng ta ở chỗ một số người trong chúng ta không ngờ. Đó là thái độ đối với sự thờ phượng Chúa. Có thể dùng hình ảnh sau đây giúp chúng ta thấy vấn đề. Có người được một quan chức cao cấp hẹn gặp. Điều chắc chắn là người đó sẽ ghi nhớ ngày giờ hẹn, sẽ chuẩn bị tinh thần, sẽ ăn mặc tươm tất chỉnh tề và đến đúng giờ hẹn. Còn chúng ta giữ giờ hẹn với Chúa như thế nào? Đi thờ phượng Chúa là chúng ta đến nơi hẹn, không phải với một quan chức, cũng chỉ là người, nhưng với Đức Chúa Trời là chủ tể của vũ trụ, là vua muôn vua, là Chúa muôn Chúa. Chúng ta đến bệ kiến Chúa trong tinh thần và thái độ nào? Phải nói rằng, đây là một thực tại đáng buồn, vì có người đi thờ phượng Chúa miễn cưỡng, gắng gượng, được chăng hay chớ, thiếu chuẩn bị, thậm chí không chuẩn bị, đến trễ. Trong giờ thờ phượng Chúa thì ngồi suy tính chuyện đi chợ, chuyện đi chơi, tính sau giờ nhóm sẽ đi đâu, sẽ thăm ai, mua sắm những gì, vân vân. Có người sợ mục sư giảng dài ra về sẽ trễ hẹn, có người ngồi ngáp vặt, ngủ gục. Những thái độ thờ phượng như thế là những liều thuốc bổ dưỡng cho ma quỷ, nhưng là thuốc độc cho linh hồn mình và là một sự sỉ nhục cho chính mình, nhưng lại không ý thức. Làm sao Đức Chúa Trời có thể vui lòng ban phước cho người có thái độ thờ phượng Ngài như vậy? Cũng liên quan đến sự thờ phượng, nhìn ra bên ngoài Cơ Đốc giới, chúng ta thấy sở dĩ nhiều người thờ hình tượng không bỏ được thói quen thắp hương cầu cúng khấn vái trước các hình tượng vô tri vô giác chỉ vì có tác động vô hình nhưng rất mạnh của tà linh, của ma quỷ. Chúng ẩn nấp đằng sau và bên trong những hình tượng vô tri đó để hưởng sự thờ lạy của con người dâng lên. Đối với việc cúng vái trước các bàn thờ gia tiên cũng vậy. dù trong tâm ý nhiều người là lòng chân thành, tôn kính, nhớ ơn cha mẹ, ông bà đã khuất là điều tốt. Nhưng điều chắc chắn đó là những tiền nhân đã chết không thể nào trở về dương gian để hưởng nhận bất cứ điều gì con cháu dâng lên. Kinh Thánh khẳng định rằng con người khi chết tức khắc rời bỏ dương gian để đi đến nơi ở đời đời trong cõi vĩnh hằng. Theo Truyền Đạo chương 12 câu 6 câu 7, Samuel thứ nhì chương 12 câu 23, Thi Thiên chương 103 câu 15 đến câu 16. Người đã chết không thể hiện về với con cháu, mà nếu con cháu có thấy, thì đó là do tác động ma quỷ trá hình người đã khuất để có thể lạm hưởng sự thờ cúng của con người. Bản chất cố hữu của ma quỷ là vô cùng kiêu căng, ngạo mạn, cho nên chúng vô cùng thèm khát được con người dâng cúng hương hoa, khấn vái và thờ lạy. Kinh Thánh ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 về chiến dịch 40 ngày đêm ma quỷ đem toàn lực thách thức cám dỗ Chúa Giê-xu trong hoang mạc, mà cao điểm của chiến dịch là trước cám dỗ, bảo rằng Chúa chỉ cần sấp mình xuống thờ lạy, nó sẽ ban cho Chúa cả thế gian, mà Chúa không cần phải nhọc công đi con đường thập tự giá gai trông, cũng không cần phải đổ máu ra mua chuộc. Nhưng nó đã bị Chúa của trách nặng nề, hỡi quỷ Sa-tăng, hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Mặt khác, có một số người không dám tin Chúa trong nghĩa theo đạo, vì sợ phải đi nhà thờ ngày Chúa Nhật, vì quá bận rộn. Những người có quyết tâm trung tín thờ phượng Chúa sẽ lần hồi quý mến lẫn nhau, tôn trọng nhau, tin cậy nhau, yêu mến nhau. Chính những người này nhờ đó sẽ được trang bị để cùng phục vụ Chúa với nhau trong hội thánh. Tình thân và tình thương trong Chúa không rẻ tiền, nhưng trả giá bằng nhiều năm tháng trung tín hầu việc Chúa chung, đem đến kết quả sứ đồ Phao-lô gọi là sự tấn tới của tin lành. Tình thân và tình thương trong Chúa là sợi dây bền chắc kết nối chúng ta trong hội thánh. Qua đó, chúng ta được nuôi nấng, chăm sóc, cũng có cơ hội để nuôi nấng và chăm sóc người khác, nhất là những chiên thơ trong bầy. Chúng ta cần nỗ lực tạo điều kiện cho tình thân và tình thương phát triển. Mỗi người có những cách thế khác nhau, nhưng bước đầu tiên là chúng ta cần đến với nhau bằng cách không bỏ qua những cơ hội thờ phượng Chúa chung, học lời Chúa chung, cầu nguyện cho nhau, phục vụ chung. Nếu không quyết tâm thực hành, chúng ta sẽ trở thành những hòn đảo hoang vắng, thành những người cô đơn trong hội thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.